nghĩa là an nhàn, điềm tĩnh, rỗng suốt vô ngại, lặng lẽ vô tư đó, hư dung đạm bạc đó. Tất nhiên là nó rỗng suốt, vô ngại, vừa lặng lẽ, vô tư. Thì đây gọi là nhất tướng tam muội. Còn nếu mà đối với tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thuần một tâm ngay thẳng, chẳng động đạo tràng, thì liền thật thành tịnh độ. Đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai thứ tam muội này thì như đất có hạt giống gồm chứa nuôi lớn thì sẽ thành thục cái hạt chất. Nhất tướng và nhất hạnh cũng lại như thế. Nay ta nói pháp giống như là cơn mưa khắp mà nhuận cả quả đất, còn Phật tánh của các ông thì ví như là hạt giống gặp được mưa này thấm ướt thì thải đều được nảy mầm. Nghĩa là tiếp nhận được cái ý chỉ của ta thì quyết là được bồ đề, y theo ta mà thực hành thì nhất định là chứng diệu quả. Hãy nghe ta nói kệ: đất tâm mà chứa các giống, mưa khắp thải nảy mầm, đốn ngộ tình qua rồi thì quả bồ đề tự thành. Chưa nói kệ xong thì liền bảo: pháp ấy không có hai, tâm ấy cũng như thế, đạo ấy là thanh tịnh, cũng không cắt tướng. Các ông hãy dè dặt chớ có quán tịnh và để tâm trống trơn. Tâm này vốn là tịnh, không thể lấy bỏ. Mỗi người hãy tự gắng sức, tùy duyên mà hãy khéo đi. Bây giờ đồ chúng làm lễ rồi lui. Thì ở đây là tới tác phẩm Phó Chúc. Thì trước đó là Ngài kêu 10 vị đệ tử coi như là căn bản đó. Thì ở đây mình thấy kể 10 vị đệ tử, nhưng mà trong 10 vị này thì lại không thấy có Ngài Hành Tư, Ngài Năm Nhạc. Nhưng mà lại về sau này thì chính là từ hai Ngài Hành Tư và Ngài Năm Nhạc mà Thiền Tông lại được là hưng thạnh, được truyền mãi tới ngày nay. Thì có thể là hai vị đó gặp tổ thời gian ngắn, gặp rồi có đi về ở núi rồi, cho nên ở đây thì những vị còn theo ở đây. Thì tổ kêu 10 vị này, 10 vị căn bản này đó, nhưng mà trong đó còn nhiều vị nữa, cho nên dùng chữ đẳng là còn nữa. Thì Ngài dạy gọi là cũng như là dặn dò để sau này khi mà Ngài tổ tịch rồi thì mỗi vị ở làm thầy một phương mà truyền pháp đó thì phải truyền sao để cho không có mất cái bổn tông, tức là cái tông chỉ chính. Thì ở đây là tổ dạy, tổ nêu ra gọi là ba pháp môn để mà dùng ra thì thành ra 36 pháp đối. Tức là tổ nhắc nhở cái câu đầu trước đó, là dạy nghĩa là nêu ba cái pháp môn này động dụng ra thành 36 pháp đối, thì nương nơi đó mà ra vào đó không có lìa hai bên, tức là không có mắc kẹt hai bên, thì như vậy nói pháp là chớ có lìa nơi tự tánh. Thì ở trong đây tổ dặn dò cách truyền pháp đó, là để mà không mất bổn tông đó, thì cái điểm là chú ý là thứ nhất là phải luôn luôn nói ra, không có để mắc kẹt hai bên, gọi là lìa hai bên là thứ nhất. Thứ hai là nói pháp nhưng mà luôn luôn là không có lìa tự tánh, thì đó mới là cái người khéo. Nói pháp sao mà không có lìa tự tánh? Thì như vậy là mỗi nói pháp ra đều nghĩa là khiến người không có mắc kẹt hai bên, và mỗi pháp đều soi về tự tánh của mình để khiến cho mỗi người mà nhận ra thấu suốt được tự tánh, thì đó mới là cái khéo. Chứ còn không nói ra mà để cho người ta kẹt bên này kẹt bên kia đó, thì như vậy là xa rời tự tánh, thì như vậy là che lấp cái cửa giác ngộ của cái người học. Nói pháp như vậy là làm che lấp cái cửa ngộ của người ta. Cho nên là tổ dạy là luôn 36 pháp đối là luôn luôn là dùng cái này để mà đối cái kia, mà không có để mắc kẹt. Cũng giống thí dụ như là có người mà hỏi về thế nào là giải thoát á, tất nhiên là làm sao mà giải thoát, thì đáp là ai trói buộc ngươi. Hỏi giải thoát thì đáp là ai trói buộc ngươi, thì như vậy để thấy giải thoát và trói buộc đó là cái pháp đối đãi giả lập. Đối đãi giả lập không thật thì mình liền ngộ ngay nơi tự mình chối và tự mình mở, chứ không có ai xen vào hết, thì đó là cái khéo, không? Cho nên là đáp như vậy là khiến người ta liền ngộ là giải thoát và trói buộc là cái đối đãi nhau thôi chứ không có thật. Còn mình đáp mà theo cái chữ nghĩa, ví dụ hỏi như thế nào giải thoát, rồi mình đáp là phải bỏ cái này đến cái kia, thì khiến người ta sanh cái tâm lấy bỏ, bỏ cái này đến cái kia thì thành ra có tâm lấy bỏ, mà có tâm lấy bỏ thì thành ra là chấp thật có trói, thật có mở. Thì như vậy là thấy rõ thật có trói, thật có mở, mà thật có trói, thật có mở thì đã xa rời cái tâm chỉ nhân thật. Nên đó là cái đáp công khéo. Thì ở đây tổ dạy ba pha pháp môn, thì đó là cái này thì mình hiểu rõ rồi, khỏi phải nói rộng thêm. Tất nhiên là ấm giới nhập, ngũ uẩn, rồi thập nhị nhập, mà thập bát giới. Nhưng mà trong cái thập bát giới này thì ngài giải thích có cái điểm mà nghĩa là mình cũng phải chú ý. Tất nhiên là tự tánh nó hay bao gồm muôn pháp, thì gọi là cái hàm tàng thức. Nếu mà mình vừa khỏi cái nghĩ lường đó thì tức là chuyển thức. Nơi tự tánh nó bao gồm tất cả muôn pháp, thì đó gọi là cái hàm tàng thức, là cái thức mà nó bao gồm chất chứa tất cả những cái chủng tử đó. Thì trong đó nó đầy đủ hết muôn pháp. Mình vừa khỏi nghĩ lường thì tức là nó thành ra chuyển thức. Khi mà chuyển thức thì tất nhiên là nó sanh ra sáu thức, rồi nó ra nơi sáu cửa thấy sáu trần thì thành ra 18 giới. Vì vậy mà đã thành ra 18 giới thì ngài nói rõ 18 giới đó cũng đều là từ tự tánh mà khởi dụng, chứ không phải là riêng ở đâu. Như vậy thì nếu mà tự tánh mình tà thì nó khởi ra 18 giới đều là tà hết, còn tự tánh mà chánh rồi thì 18 giới đều là chánh. Vì vậy cho nên mình tu thì cũng không phải là ấy, gọi là dẹp bỏ những cái mắt tai mũi lưỡi này, những cái hay là những cái pháp trước mặt này hết, mà là khéo gọi là chuyển soi sáng sống trở lại tự tánh của mình. Tự tánh mình đã chánh rồi thì thấy nghe gì nó cũng chánh hết. Còn trong này mà nó không chánh thì rồi thấy nghe gì thì nó cũng thành tà. Thì như vậy là mình cần là soi trở lại tự tánh để mà sống trở lại cho nó chân chánh sáng suốt, thì thấy nghe nó đều là thanh tịnh hết. Cho nên mới có câu là hễ mà nhất ba tài động thì dạng ba tùy. Một lượng sống mà nó vừa nổi lên thì muôn ngàn lượng sống nó cũng theo đó mà nó tiếp tục. Cũng vậy, trong tự tánh nó vừa khởi động niệm thì các niệm nó cũng theo đó tiếp theo. Một cái động niệm mình không có gọi là tỉnh giác kịp thì trăm ngàn cái niệm nó liền khởi theo đó. Cho nên rồi mình tu làm phải khéo để mà tỉnh giác ngay một cái niệm ban đầu này, khéo sáng suốt thấu suốt được ngay một niệm ban đầu này đó, thì mình thấu suốt được cái nguồn tâm thanh tịnh. Tức là ngay một niệm đầu đó mà mình thấu suốt được thì rõ được cái nguồn tâm thanh tịnh. Còn mà theo những cái gọi là những cái niệm đó, tức là theo những cái lượng sống để mà mình phân biệt, thì tất nhiên là mình rơi vào trong cái đối đãi. Mà rơi trở vào trong cái đối đãi đó thì tất nhiên là chạy mãi không có dừng, bởi đi trong cái đối đãi. Vì vậy cho nên ở đây thì tổ dạy mình là nói pháp là luôn luôn là hỏi cái này thì dùng cái kia đối lại đó để cho thấy rõ. Có nói ra mọi pháp đều là cái tướng đối đãi, nó nhân nhau nó thành chứ không có thật. Thì ở đây gọi là ngày 336 pháp đối đó Thì về cái ngoại cảnh đó, thì ngoại cảnh thuộc về vô tình thì có 5, rồi pháp tướng nói năng thì có 12, tự tánh khởi dụng thì có 19. Đó. Thì đó là điều là những cái nó đối nhau. Đó. Thì tổ dạy mình khi mà nói pháp thì phải nói đủ đôi là như vậy đó. Hỏi cái này lấy cái kia mà đáp thì nó không mất cái bổn tông. Cuối cùng ở đây thì tổ mới dạy nè, tức là trong 36 pháp đối này nếu mà khéo dùng, tức là khéo ứng dụng, thì tức là cái đạo nó suốt thông tất cả kinh pháp. Tức là trong 36 pháp này mà khéo dùng thì suốt thông tất cả các kinh pháp, ra vào không có lìa hai bên, không tức là lìa hai bên, tức là không có mắc kẹt hai bên. Thì như vậy là tự tánh mình động dụng cùng người nói năng. Thì đối bên ngoài đối với tướng mình sẽ lìa tướng, bên trong đối với không lìa không, ngoài không có mắc kẹt nơi tướng, trong cũng không có dừng kẹt nơi không. Thì đó mới là cái chỗ mà tông chỉ ngài chỉ.